18y.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân Mẹ và Con phần 8. Phần 8: Từ nhà Vũ về được bên cạnh người mình yêu, Ngọc đã khuây khỏa phần nào sau bao ngày lo sợ trước những lời đe dọa của Quân. Nhưng nỗi khuây khỏa ấy không kéo dài được bao lâu. Khi vừa về đến nhà, nàng đã thấy tiếng của Quân vang lên. Nhìn vào nhà bếp, nàng không thể tin là Quân đang ngồi vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ với em trai và mẹ nàng. Vừa thấy Ngọc, Hồng đã gọi: "Ủa, sao về trễ vậy con, vào ăn cơm luôn đi, có bạn con nữa này." "Ủa, sao về trễ vậy Ngọc?" gã hỏi nàng bằng cái giọng ngây ngô, tức giận đùng đùng. Ngọc chạy thẳng đến bàn ăn hét lên: "Đi ra ngay, cút ngay." "Ơ, con sao vậy Ngọc?" Bà Hồng trố mắt kinh ngạc trước thái độ khiếm nhã của con gái mình. Cả Hồng cũng ngây ra. Cậu cứ ngỡ Quân và Ngọc chỉ đang giận nhau vì hiểu lầm nên đã rủ Quân về nhà chơi để giảng hòa với chị. "Thôi không sao đâu cô, lỗi của con, làm Ngọc buồn. Thôi con về đây, để hôm nào con sang chơi nữa vậy." "Không sao đâu, cháu cứ ngồi đó đi." "Cái con này, sao bất lịch sự vậy Ngọc, không muốn nhìn cái mặt đểu cán của gã thêm nữa." Ngọc bỏ thẳng lên lầu, tiễn Quân ra cửa. Bà Hồng vội xin lỗi Quân: "Thôi con bỏ qua cho nó nha, chắc nó đang buồn, bữa giờ ngày nào về nó cũng cau có hết đó." Hồng cố giải thích cho Quân hiểu, nhưng nàng không biết rằng đứng trước mặt nàng chính là kẻ đang hành hạ con gái bà. "Thôi không sao đâu cô, để cháu gọi điện nói chuyện với Ngọc." "Ừm, à, cô cảm ơn Quân nha, may nhờ có cháu báo tin kịp thời chứ không thì..." "Dạ không có gì đâu, cũng vì cháu quý Hùng với Ngọc thôi, mà chuyện đó cô phải bình tĩnh, cháu nghĩ bác Chiến cũng bị người ta lợi dụng thôi chứ còn gì nữa, con quỷ đó mà, nó hại bao gia đình rồi." "Xin lỗi cô nóng quá, tại cô giận quá, cháu thông cảm." "Không sao đâu, cháu hiểu mà, cô giận cũng phải, sao mà không giận được." Cái lưỡi Quân vẫn dẻo như kẹo, hắn đang cố lấy lòng Hồng. "Ừm, cháu giúp cô chuyện này vậy, cứ có tin gì cháu nhớ báo cho cô nhé, phải báo ngay, để cô đến tại chỗ vạch mặt nó ra cho nó khỏi chối." "Vâng ạ, cô yên tâm đi, cháu sẽ giúp cô giữ gìn gia đình mình, cháu hứa đây." "Ừ, cô cảm ơn Quân nhiều lắm." Hồng vẫn không biết nàng đã đặt niềm tin vào một kẻ đang có âm mưu hãm hại toàn bộ gia đình nàng tan cửa nát nhà. Ngọc vừa về, Lan đã chạy ngay sang phòng Vũ. Vừa tung cửa vào thì nàng đã thấy Vũ đứng đó trần truồng không một mảnh vải che thân. "A a a!" Hai chị em cùng hét lên, nhảy ngay lên giường. Vũ lấy cái mền che phần dưới lại: "Chứ cái gì vậy, sao vào phòng mà không gõ cửa trời?" Lan lắp bắp: "Tại thấy không khóa mà." "Ra cho em mặc đồ đã, nhanh đi trời." Chưa nghe hết câu, Lan đã chạy biến về phòng mình, đóng cửa lại. Nàng úp mặt xuống gối xấu hổ. Tuy không phải đây là lần đầu nàng thấy Vũ khỏa thân, nhưng lần cuối cùng là vào lớp 2 hay lớp 3 gì đó, khi nàng bắt nó cởi đồ ra để tắm cho nó. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, cả Vũ và Lan đều đã dậy thì nàng không thể tin được là lại vừa thấy toàn bộ cơ thể của thằng em trai, không sót chỗ nào, kể cả con chim của Vũ theo cách gọi của hai chị em. Nàng nhớ rõ ràng ngày xưa lúc tắm cho Vũ, nó chỉ có cỡ bằng quả ớt, và mỗi khi nàng thấy Vũ đứng tè bậy trước nhà thì nó cũng chỉ cỡ bằng ngón tay út và nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng nàng lại không ngờ rằng con chim mà nàng vừa thấy lúc nãy lại dài và to đến vậy, có khi ngang quả chuối chứ chẳng đùa, lại còn thẳng đờ vươn ra đằng trước chứ không nhăn nhúm như ngày xưa. Nhưng nàng đâu biết rằng lý do mà chim Vũ lại cương lên như vậy là do Ngọc, cô bạn gái vừa đi về của Vũ. Cứ mỗi lần nằm bên nhau, trò chơi thích thú của Ngọc là mò mẫm chỗ ấy của Vũ và nhìn nó cương lên dần dần đến khi căng cứng và nổi lên khỏi lớp quần. Dù cũng ngại nhưng Vũ chưa bao giờ từ chối trò chơi nghịch ngợm ấy của Ngọc, vì lúc nào Vũ cũng cảm thấy sướng lâng lâng. "Chị hai, Tôi vào được không? Tiếng Vũ bên ngoài cửa à? Ờ, vào đi, mở cửa phòng. Vũ ngồi xuống cạnh chị, nhìn hai cái má đỏ ửng của Lan. Vũ biết chị đang còn xấu hổ, lúc nãy có gì mà ập vào phòng người ta vậy? Hả? Đâu có gì đâu. Thực ra nàng đã định qua đánh cho Vũ một trận vì cái tội dám dắt bạn gái vào phòng. Điều mà nàng cảm thấy thật quá lố lăng của lớp 9X thời này. Nhưng nàng không biết rằng đây không phải là lần đầu. Cũng bởi vì từ ngày nàng đi, không ai để tâm đến Vũ. Nhưng nhờ có Ngọc bên cạnh mà chàng cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Không có gì à? Thật không, đã nói là không có gì mà. Cầm cái gối, Lan phang cho Vũ một cái vào đầu. Vậy thôi, em về phòng nha. À, khoan đã. Từ nay cấm dẫn gái vào phòng, nghe chưa? Lan nhìn Vũ nghiêm khắc. Hơ, tại sao? Còn nói nữa, có gì xuống nhà nói. Dẫn lên phòng đóng cửa lại làm gì? Coi chừng tôi đấy. Tôi mà bắt gặp làm chuyện gì bậy bạ là ăn đòn đấy. Cứ nghĩ xấu cho người tốt. Tôi có làm gì đâu. Không làm gì thì lên phòng đóng cửa làm gì. Sao không dẫn xuống nhà thì phải để cho người ta có không gian riêng chút chứ. Nhưng mà nam với nữ cứ ôm ấp ấp vậy cũng xảy ra chuyện. Hiểu chưa? Chuyện gì? Vụ cố chọc. Tức chị biết em đang cố trêu ngươi mình. Cầm cái gối lên, Lan đánh Vũ tới tấp. Chuyện gì nè, láo nè, chưa, giật cái gối ra khỏi tay Lan. Vũ đè chị xuống và cù vào hai bên eo chị, làm Lan giật thót người vì nhột. Bỏ ra, hi hi, nhột quá, bỏ ra không, hi hi, thằng quỷ, vẫn lì lợm. Vũ mò tiếp lên hai bên nách Lan làm nàng phải nằm úp xuống giường để né tay Vũ. Chưa, dám đánh tôi nữa không? Nằm đè lên chị. Tay Vũ lại mò xuống eo nàng. Thôi á, hi hi, nhột bỏ ra không? Thôi mà, tôi thua, được chưa? Thấy mặt chị đỏ gay và nước mắt trào ra vì cười. Vũ thả chị ra, vừa thoát ra. Lan đã đè Vũ xuống đánh em tới tấp, chụp hai tay chị. Vũ kéo Lan ôm vào lòng, đánh Vũ thêm mấy cái lấy lệ. Lan cũng mềm ra trong tay em, ngước mặt lên. Lan thấy Vũ đang nhìn mình âu yếm, chẳng khác gì ánh mắt những đôi tình nhân nhìn nhau. Nàng vội úp mặt vào ngực Vũ né tránh. Hư lắm đấy nhé, bữa nay dám đánh lại tôi à? Nhéo Vũ một cái, nàng trách em, mới chút đã giận, hồi nhỏ chị đánh tôi bao nhiêu lần mà tôi có nói gì đâu. Thù dai quá há, giờ tính trả thù tôi hả? Ừm, phải trả thù chứ, chị đánh tôi đau đến giờ nè, xạo quá, đau chỗ nào đâu, ai biểu lì lợm chi? Đánh chừng nào hết lì thì thôi, giờ mà chị đánh tôi nữa là sao, dám làm gì hả? Tính làm, vừa nói nàng vừa ngước mặt lên thách thức em. Nhưng bất ngờ, môi nàng và môi Vũ lại chạm vào nhau, cả hai giật bắn người như có luồng điện chạy qua cơ thể. Cả hai không biết đây có phải là cái mà người ta gọi là nụ hôn không? Nhưng cả Vũ và Lan đều nằm im bất động, không ai dám nhúc nhích. Đẩy em ra, nàng quay đi xấu hổ, Vũ cũng quay mặt sang ra sau. Cậu không biết cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu tiên của chị gái mình. Hai đứa ơi, xuống ăn cơm đi con. Tiếng kêu từ ngoài cửa làm hai chị em Vũ giật mình, ngồi dậy. Hai chị em liếc nhau một cái rồi Vũ đứng dậy theo mẹ xuống lầu, một lúc sau Lan cũng xuống theo. Cả bữa cơm, hai chị em Vũ cắm cúi ăn không dám ngẩng lên nhìn nhau thêm lần nào. Và cả ngày hôm đó, Lan và Vũ cứ nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài. Họ sợ sẽ bắt gặp người kia rồi lại xấu hổ ngượng ngùng không biết nói gì, nằm chăn chọc không ngủ được. Lan cảm thấy rất bực bội trong người. Nàng nguyền rủa cái nụ hôn tình cờ ấy, vì nó mà giờ đây hai chị em không dám nhìn nhau nữa và nàng cũng ghét luôn bản thân mình. Tại sao lúc vừa hai đôi môi vừa chạm vào nhau, nàng lại không đẩy Vũ ra ngay mà lại để im như vậy? Chợt nàng nhớ đến ánh mắt của Vũ lúc ôm nàng, một ánh mắt đầy ẩn ý. Đây không phải là lần đầu nàng thấy Vũ nhìn nàng như vậy, và nàng bắt đầu sợ hãi với ý nghĩ em trai đang có ý định xấu gì đó với mình. Đúng rồi, chỉ có thể là vậy. Nàng biết rằng đến tuổi dậy thì bọn con trai thường bắt đầu yêu và tò mò những chuyện người lớn, và nàng biết Vũ cũng không ngoại lệ. Mặt khác, từ nhỏ đến giờ hai chị em lại thân thiết đến vậy, không thể tránh khỏi việc Vũ nảy sinh tình cảm với chị. Càng nghĩ Lan càng sợ rằng em mình đang có những ý nghĩ lầm lạc trong đầu. Bước ra khỏi giường, nàng xuống nhà để tìm cái gì mát để uống cho dịu bớt căng thẳng. Không ngờ vừa bước xuống cầu thang đã thấy Vũ nằm trên ghế coi đá banh. Định quay lên lại thì có tiếng Vũ gọi nàng. Chị hai, nàng hồi hộp quay xuống. Gì vậy em, sao em đói? Trời, nàng thở vào nhẹ nhõm. Cứ tưởng nó định nói gì làm cả hai phải xấu hổ nữa. Đói hả? Đói thì đi mua gì ăn đi. Thèm mì bò, nấu giùm em đi, được không? Trời, ngồi đấy, tôi đi nấu cho. Nhìn Vũ húp tô mì rột rột, Lan lại mắc cười. Nàng lại trách mình sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy. Chắc chuyện lúc sáng chỉ do vô tình, và nàng quyết định gạt nó ra khỏi đầu. Vừa định đứng dậy lên lầu ngủ thì Vũ nhìn nàng và nói, sao cả ngày nay cứ né tôi vậy? Nàng giả vờ cười và nói, ai né gì đâu, làm gì có, thiệt không, thiệt vậy chút qua, đấm lưng cho tôi nhen, hay quá ha, bắt người ta nấu mì rồi giờ còn bắt đấm lưng nữa, chị gì mà so với em không hà, có gì đấm lại cho mà, không thèm. Nàng bỏ lên lầu để Vũ ngồi đó với bộ mặt tiêu nghỉu. Nhưng vừa bước qua phòng Vũ, không hiểu tại sao nàng lại rẽ vào và nằm đó đợi Vũ. Nàng biết thời gian ở lại đã sắp hết, nàng muốn tận dụng thời gian còn lại để được gần gũi với Vũ thêm chút nữa, để bù lại cho em khoảng thời gian không có nàng bên cạnh. Vừa bước vào phòng, Vũ đã nghe tiếng Lan cào nhào, nhanh lên cho tôi còn đi ngủ nè. Đang buồn bực vì sự hờ hững của chị, Vũ lại cười tâu tuét vì thấy chị đang chờ mình. Hi hi, sao nãy nói không giờ lại qua đây chơi, giờ có nhanh không hay là thôi đây, từ từ, làm gì mà nóng dữ, tắt điện đi. Ủa, tắt điện sao thấy đường cứ tắt đi. Lan bắt Vũ làm vậy vì nàng không muốn thấy cơ thể cường tráng của em trai mình, và lại nghĩ lung tung này nọ, cởi áo ra nằm xuống cạnh chị. Vũ cảm thấy thật khoan khoái mỗi lần được chị massage cho. Lúc thường ngày thì đó là công việc của Nga, cô giúp việc, hoặc là Ly, con em út của cậu. Nhưng đối với Vũ thì người làm cậu thích nhất vẫn là Lan. Vừa đặt tay lên lưng Vũ, hơi ấm từ cơ thể Vũ làm Lan lại liên tưởng đến cảnh tượng Vũ trần truồng trước mặt mình lúc sáng, rồi cảnh hai chị em ôm nhau âu yếm, và cuối cùng là nụ hôn đến thật bất ngờ. Nụ hôn ấy, giờ nàng mới thấm dần cái cảm giác được hôn. Đôi môi Vũ sao mà mềm và êm ái đến vậy. Thảo nào con nhỏ Ngọc cứ dính chặt lấy Vũ đã 3 năm nay, cứ nghĩ vậy làm người nàng nóng rực như lửa đốt. Càng xoa lên lưng Vũ, Lan càng lúc càng mê mẩn những cơ bắp săn chắc trên người em mình. Á, tiếng rên của Vũ làm Lan giật mình. Gì vậy? Móng tay chị cắm vào lưng em đau quá. Nhìn xuống, quả nhiên bàn tay nàng đang bấu chặt lưng Vũ. Nàng vội vã xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu mình, nắm cú đấm. Nàng đấm liên tiếp vào lưng Vũ với ý định sẽ làm Vũ đau và Vũ sẽ cào nhào, rồi nàng sẽ bỏ đi. Nhưng trái lại, điều đó làm Vũ thích hơn. Đúng rồi, mạnh nữa đi, một lúc sau thì tay nàng cũng mỏi nhừ. Thôi, được chưa, mỏi quá đi. Ủa, mỏi rồi à? Thôi, tôi đi ngủ nghen. Ủa, để em đấm lại cho đã chứ. Thôi, khỏi, nàng ậm ừ, biết chị ngại. Vụ kéo Lan nằm xuống, cứ nằm xuống đi mà, tôi làm không sướng không lấy tiền gớm, vùng vằng là vậy. Nhưng nàng vẫn nằm úp xuống, tay đưa ra sau kéo chiếc ao thun của mình lên. Nguyên cái lưng trần của nàng phơi ra trước mặt Vũ trong bóng đêm, bàn tay Vũ khẽ chạm vào lưng chị mình. Cảm giác mịn màng êm ái của da thịt phụ nữ làm Vũ cảm thấy tim cậu chợt vội vã. Từ nhỏ đến giờ cậu đã rất nhiều lần đấm lưng cho Lan, nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy hồi hộp như lần này. Tuy trong bóng đêm Vũ không thấy rõ được trọn vẹn tấm lưng trần của Lan, nhưng chỉ cần đưa tay ve vuốt, Vũ đã mường tượng ra những đường cong trên cơ thể chị mình. Từ vùng eo tay Vũ xoa dần lên trên hai bên bả vai Lan, rồi chàng ấn nhẹ xuống chỗ xương nhô lên làm Lan giật nảy lên. Sao vậy, đau hả? Vũ hỏi Lan. Không, thấy nhột thôi. Ủa, đâu có gì đâu mà nhột. Tại lâu rồi mới có người đấm lưng lại mà. Hi hi, sao không kiếm bồ đi kêu nó đấm lưng cho xí người ta? Hờ, theo chị mày cả đống đấy mà chị mày không hờ thèm đâu nhá, chảnh chưa. Chợt Vũ cảm thấy hơi thở Lan nặng dần khi tay chàng xoa vào vùng da thịt hai bên hông của chị. Vũ không biết rằng mình vừa chạm vào một nơi nhạy cảm trên người Lan. Chị hai, em ngồi lên người chị được không? Ngồi một bên với mỏi tay quá, hả? À, được, nói là ngồi nhưng Vũ phải chống hai đầu gối sang hai bên để đỡ bớt sức nặng cơ thể mình. Và trong tư thế ấy, mỗi lần chàng đưa tay xuống xoa lưng cho chị thì dương vật chàng lại vô tình chạm vào mông của Lan. Á, Lan khẽ thốt lên, gì vậy, đau hả? Vũ dừng lại. Không, tại sao, cần nhẹ lại không? Không sao, tiếp đi. Người Lan bắt đầu nóng bừng lên vì mông nàng cứ liên tục bị quấy dày bởi cái vật đang lớn dần trong quần của Vũ. Cái cảm giác khi cơ thể mình cảm thấy vừa thích thú vừa sợ hãi khi bị hai bàn tay em trai mình ve vuốt mơn trớn khắp cơ thể và mông mình bị dương vật của em trai cạ vào. Nàng không biết gọi nó là gì, chỉ biết là chưa bao giờ nàng cảm thấy sướng đến vậy. Còn đối với Vũ, không phải cậu không biết buổi mình đang cương cứng dần lên mỗi khi chạm vào mông chị, dù rất rất ngượng, nhưng cậu không muốn dừng lại chút nào. Cái cảm giác mê mẩn khi được bàn tay của Ngọc xoa bóp dương vật lúc chưa đã trở lại trong cậu. Không, đây là chị mình mà, không được nghĩ bậy. Cậu tự nhủ và cố quên đi cảm giác tội lỗi trong đầu. Cậu cố đùa, sao người chị dây nhợ không vậy? Biết em đang ám chị áo nâng ngực mình. Lan cũng cố ra vẻ bình tĩnh. Sao, dây thì sao, ý kiến gì thì ai nói gì đâu. Tại cứ bị mắc tay vào thôi, vướng hả thì cởi ra, hả, cởi sao, có cái khuy đấy, tháo nó ra, à, để coi. Vũ không ngờ lời nói đùa của chàng lại đưa chàng vào tình huống khó xử hơn, mò tay lên dây áo ngực Lan, Vũ tháo khuy áo làm áo ngực Lan bung ra hai bên, hai tay Vũ áp lên hai bên lưng Lan. Và đưa dần lên phía trên. Lan thốt lên khi hai tay Vũ chạm phải hai bên ngực nàng. Vũ vội vã rụt tay lại. Thấy em ngồi im, Lan biết nàng vừa làm cậu em mình bối rối. Nàng vội nói, sao vậy, tiếp đi chứ, thấy chị vẫn không có ý kiến gì. Vũ lại tiếp tục công việc của mình. Dù đã cố kiềm chế nhưng Vũ không thể ngăn nổi ánh mắt mình nhìn xuống phần ngực bị ép qua hai bên của chị mình. Máu nóng lại dồn xuống dương vật làm nó lại căng cứng lên. Và tay chàng lại tiếp tục xoa nhanh dần hai bên hông Lan. Từng đầu ngón tay chàng mỗi lần lướt qua chân Vũ của Lan lại khẽ cắm vào thịt chị. Bên dưới chàng vẫn cạ liên tục bởi mình vào mông chị. Càng lúc chàng càng cảm thấy không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, và không phải chỉ mình chàng cảm thấy khoái cảm nằm bên dưới. Mỗi lần tay Vũ lướt lại gần chân Vũ mình, Lan lại chống hai tay khẽ nhích người dậy để tay Vũ có thể chạm được vào nhiều hơn. Và càng lúc nàng lại cố hởi mông mình thật cao lên để mỗi lần Vũ cạ dương vật vào mông nàng, hai cơ thể có thể ép vào nhau được mạnh hơn. Trong căn phòng im ắng giờ đây bắt đầu vang lên tiếng thở nặng nhọc của hai chị em. Chị Hai Sa A U U, chị thích không? Thích vậy, ngày nào em cũng xoa lưng cho chị nha. Chưa dứt câu, Lan giật bắn người khi bàn tay của Vũ lòn xuống dưới nệm và phủ lấy ngực nàng. Làm gì thế, Vũ ơi? Đừng. Em đâu có làm gì đâu. Tay Vũ dần xâm chiếm lấy toàn bộ hai bầu vú của Lan. Sao lại xoa chỗ đó thế? Chỗ này thì sao? Miệng thì chối, còn tay Vũ vẫn không buông tha bầu ngực chị mình. Từng ngón tay cắm dần vào bầu ngực căng tròn của Lan. Đừng, chỗ đó Vũ ơi, chị sợ, sợ gì? Hai ngón tay chàng kẹp vào núm vú và mơn trớn vùng nhũ hoa của chị mình. Càng bóp chàng càng mê mẩn bầu ngực Lan. Dù không phải là lần đầu tiên chàng được bóp vú, nhưng đó là vú của Ngọc không to và mềm mại như vú của Lan. Và núm của Ngọc chỉ như đầu ngón tay, không đem lại cho chàng nhiều khoái cảm như hai cái núm đang căng cứng của chị mình. Đừng, á, đau chị Vũ ơi, đừng mà, em. Bất ngờ, Vũ ngả người lên lưng nàng và hôn lên gáy Lan, làm nàng giật nảy mình. Đôi môi ướt át của Vũ cứ quấn quanh cổ Lan, rồi hai dái tai nàng. Làm người nàng run lên bần bật, cả thân hình Vũ đè chặt nàng xuống nệm làm cho Lan không thể dãy hay phản kháng gì được. Nhưng thật tình nàng cũng không muốn phản kháng chút nào, vì tất cả những gì nàng đang cảm thấy là nỗi khoái cảm trào dâng. Lật Lan nằm ngửa lên, Vũ thì thầm vào tai nàng. Chị nói nhỏ, thôi giùm em, mẹ nghe thấy bây giờ, không, em làm cái gì vậy, mình là chị em đấy, em muốn làm gì chị, em chỉ muốn ôm chị một chút thôi, được không, ôm kiểu gì mà cứ giờ vào ngực vậy, bỏ tay ra đi, không chị hét lên đây, bỏ ra, không những không bỏ. Mà Vũ còn kéo áo thun lên và tiếp tục úp mặt vào ngực Lan. Hai cánh tay lực lượng của chàng giữ hai tay Lan ép xuống nệm, mặc kệ Lan dãy giụa. Miệng Vũ dần dần ngậm bầu vú của chị vào và nút lia lịa. Đừng, Vũ ơi, chị hét lên đấy, Vũ, nghe không, nàng nhưng con ma dâm dục đã xâm chiếm Vũ. Không những không sợ mà chàng còn kéo tụt áo thun lên đầu chị rồi lôi ra khỏi người Lan. Em, sao em dám? Chưa kịp nói hết câu, miệng nàng đã bị đôi môi của Vũ chặn lại. Nàng chỉ còn biết chống đỡ lấy nụ hôn của em trai mình, lại đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy. Mắt nàng nhắm lại và người nàng bắt đầu mềm ra, thấy chị nằm im. Vũ cũng buông hai hay chị ra và ôm xuống eo Lan rồi kéo chị nằm sang một bên, nhưng môi chàng vẫn không rời môi chị, giờ thì không phải một mình chàng chủ động nữa. Hai tay Lan bắt đầu ôm xiết lấy người Vũ để giữ cho hai thân hình dính vào nhau. Từ chị, buông chị ra, Vũ cởi áo mình và vứt sang một bên. Đừng, em, định làm gì vậy? Lan hốt hoảng cho thoải mái chút, chẳng lẽ chỉ mình chị cởi? Thôi mặc vào đi, chị cũng mặc áo vào đây. Nàng đưa tay định lấy áo lên thì Vũ đã đè nàng xuống và miệng Vũ lại cuốn lấy miệng Lan. Thôi, Vũ ơi, vừa nói Lan vừa đánh em mình tới tấp. Nhưng rồi lại mềm ra khi đầu lưỡi của Vũ đưa vào miệng nàng. Lan cũng vội vã ngậm lấy lưỡi em và cuốn lưỡi mình vào. Hai tay nàng lại bấu chặt lên cổ Vũ. Vũ ơi, Lan ơi, có trong đó không con? Tiếng kiều gọi ngoài hành lang làm hai chị em chết điếng. Đẩy em ra, Lan vội vã mặc áo vào. Còn Vũ thì nhảy lại mở cửa, lò đầu ra, cậu hỏi: Ủa, gì thế mẹ, con có thấy chị đâu không? Sao mẹ qua phòng mà không có à? Chị Lan đang ở trong phòng con, mà mới ngủ rồi. Ủa, vậy hả? Vậy thôi, mẹ cứ tưởng đi đâu. Thôi vậy con vào ngủ đi. Dạ, quay lại giường, Lan đang trùm mền kín mít, ánh mắt sợ hãi nhìn Vũ, ngồi xuống cạnh chị, vừa định nói gì đó thì bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt làm Vũ đau đớn rên lên. Á, sao, sao, không để Vũ nói thêm lời nào, Lan đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ Vũ lại ôm mặt đau đớn.